Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp hỏi đáp du học Hoa Kỳ trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ hai mỗi tuần. Tòa án tối cao của Mỹ hôm 29 tháng 6 bác bỏ các chương trình tuyển sinh mà có cân nhắc yếu tố chủng tộc tại hai đại học Harvard và Đại học North Carolina, tức là cấm dùng chính sách hỗ trợ cho người thiểu số trong tuyển sinh, vốn lâu nay được dùng để tăng cái số lượng sinh viên da đen, sinh viên gốc Tây Ban Nha, gốc Mỹ Latin và nhóm các thiểu số mà gọi là nhóm các sắc tộc thiểu số ở Mỹ. Thì trong cái môi trường giáo dục đại học ở Mỹ thì cái chính sách hỗ trợ người thiểu số này, tức là nhằm mục đích là chống phân biệt đối xử, gọi tắt là chính sách AA, nó liên quan tới việc tuyển sinh nhằm tăng số lượng sinh viên của các chủng tộc thiểu số ở Mỹ, bao gồm là người da đen, người gốc Tây Ban Nha, người Mỹ Latin, vân vân. Thì quyết định vừa rồi của Tòa án tối cao Mỹ nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với sinh viên gốc Việt tại Mỹ và đối với du học sinh từ Việt Nam hay không? Mời các bạn cùng tìm hiểu với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào giáo sư.
Xin chào cô, xin chào quý vị.
Dạ, nói về cái chính sách AA là chính sách gọi tắt của cái việc cân nhắc yếu tố chủng tộc trong việc tuyển sinh, tức là hỗ trợ người thiểu số trong việc tuyển sinh tại các trường đại học Mỹ, thì xin giáo sư cho quý khán thính giả được tìm hiểu chính sách AA ở Mỹ đó trước nay là gì, nó được thiết lập khi nào, được áp dụng từ bao giờ.
Trước tiên tôi cũng muốn nói sơ qua cái chính sách AA là như thế nào, và sau đó chúng ta sẽ có cái cơ hội để mà chuyển lại những cái thành tích trong cái quá khứ của chính sách này. Thì chính sách AA là gì? Chính sách AA là một chính sách nhằm tăng cơ hội làm việc và giáo dục cho những người thiểu số, người ít được đại diện trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội chúng ta. Nó tập trung vào nhân khẩu là demographics với sự đại diện thấp trong chính lịch sử, trong các vai trò lãnh đạo và chuyên nghiệp. Cái chính sách này thường gọi là chính sách là một cái phương tiện để chống lại sự phân biệt đối xử với các nhóm cụ thể như là các nhóm thiểu số khác nhau. Thì chúng ta thấy rằng là các doanh nghiệp và chính phủ thường thực hiện các chương trình này, cái chương trình AA, cái chính sách này bằng cách tính đến chủng tộc, giới tính, tôn giáo hoặc nguồn gốc quốc gia của các người thí sinh hay là những người nạp đơn để đi làm hay là các sinh viên nạp đơn để cho các đại học. Nó đã được sử dụng rộng rãi trong môi trường giáo dục ở Hoa Kỳ, đặc biệt là trong tuyển sinh đại học. Đó thì chúng ta sẽ ra rằng đó là cái mục đích chính của cái chính sách AA.
Thưa giáo sư, và nó được áp dụng từ khi nào, bao lâu rồi? Mình ta nghe nói rằng là đã có cả chục năm nay, nhiều chục năm nay và đã bị kiện tụng rất nhiều lần rồi, nhưng mà không biết là cái thời điểm xuất phát, cái xuất phát điểm của cái chính sách này là từ năm nào và ai là người đưa ra cái chính sách này? Một chút về lịch sử của nó, thưa giáo sư.
Thì chúng ta thấy rõ ràng là vừa rồi chúng ta vừa mới gọi là có một cái ngày lễ rất là quan trọng ở nước Mỹ là Juneteenth, có cái ngày mà nước Mỹ tuyên bố là cái vấn đề mà kiểu mà nô lệ không còn nữa, là trong thời sau năm đó đến 1961, lúc đó là 1800 bao nhiêu đó chúng ta không thấy rõ ràng, nhưng mà nó xuất hiện cái chương trình chính sách mà AA nó xuất hiện được rằng là nước Mỹ thấy rõ ràng là những người da đen họ không có những cái phương tiện và cơ hội những giống như những sắc tộc khác như người da trắng. Thì vào năm 1961 thì Tổng thống John F. Kennedy đưa ra một cái sắc lệnh hành pháp 10925. Thì cái chính sách đây là một cái sử dụng đầu tiên để mà đưa ra cái chính sách AA để cho họ thấy rõ ràng là tất cả các người phải hành động khẳng định để đảm bảo tất cả những người nộp đơn được đối xử bình đẳng bất kể về chủng tộc nào, màu da, tôn giáo, để cho biết rằng là họ người ta không có phải bị kỳ thị tại vì cái chủng tộc của mình. Đó là 1961 là bắt đầu cái chính sách của AA từ Tổng thống John F. Kennedy. Và sau đó 1964 thì đạo luật nhân quyền năm 1964 là một cái đạo luật rất là quan trọng. Đây là một cái luật mang tính bước rất là cấm những người ở Mỹ, những người đi mướn những người làm việc, đối xử để làm sao những người đó không có kỳ thị, cho tất cả các hãng tối thiểu là 15 nhân viên, để làm sao mà, và từ đó có một cái cơ quan rất là quan trọng là thành lập Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng, có nghĩa là cái Equal Opportunity Commission là EEOF, là được EEOC được thành lập ở Mỹ. 1965 thì Tổng thống Lyndon Johnson ban hành cái điều luật EO 11246, yêu cầu tất cả các nhà thầu và các nhà thầu phụ của chính phủ thực hiện hành động tích cực để mở rộng cơ hội việc làm cho những người thiểu số. Thành lập văn phòng tuân thủ hợp đồng liên bang là OFCC, là chúng ta đã nói, tại Bộ Lao động của Hoa Kỳ. Và 1966 là cái cơ quan này, cơ quan EEOC là Equal Opportunity Office, ban hành các quy định yêu cầu những người sử dụng lao động có ít nhất là 100 nhân viên hoặc nhà thầu chính phủ có 50 sinh viên điền vào cái bản báo cáo việc tư nhân EEO Dash One hàng năm để báo cáo cho chính phủ biết là số lượng chủng tộc và dân tộc của cái hãng đó, tại vì họ bắt đầu để mà muốn biết rõ ràng là những cái cơ sở mà nhận được cái funding của chính phủ đã theo tuân theo cái chính sách AA hay không. Và 1978 là Tòa án tối cao Hoa Kỳ trong vụ một cái đại học là University of California, là trường đại học, bị kiện tụng qua một người tên là Baker, thì họ tòa án này ủng hộ việc sử dụng chủng tộc như là một yếu tố trong việc lựa chọn những số ứng viên, nhưng mà cũng đồng thời như vậy họ cũng không có đồng ý vào cái đại học y khoa của trường này dành cho 18 chỗ cho trong 100 học sinh nhập học cho các sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn là bất hợp pháp. Chúng ta thấy rằng là 1978 là cái quyết định của tòa án tối cao của Hoa Kỳ đã rất là quan trọng. Họ mặc dù họ khuyến khích tất cả các đại học làm theo chính sách AA, nhưng mà họ không có đồng ý là bằng cách rằng là lựa ra 18 cái chỗ đó trong 100 là 18% để cho những cái sinh viên tộc thiểu số. Họ muốn rằng là dùng cái chính sách AA để mà quyết định tổng quát, chứ không phải là mặc dù cái cách thức sinh viên hay là cái phẩm chất của sinh viên như thế nào cũng được nhận vào trong cái 18% đó. Chúng ta thấy rõ ràng là cái áp dụng của cái chính sách AA này nó rất là quan trọng và rất là uyên chuyển.
Tức là giáo sư nói cái 18% đó là trong cái vụ kiện năm 78 là tòa đồng ý cho dùng cái chính sách hỗ trợ người thiểu số trong tuyển sinh, nhưng mà không chịu cái cách thức là chừa ra 18 chỗ, trong 100 chỗ thì chừa 18 chỗ cho những người thiểu số.
Vâng, nói là
vậy thì tòa muốn thực hiện cái chính sách đó vào thời điểm đó như thế nào thưa giáo sư?
Là có nghĩa rằng là dùng cái đó để là quyết định tổng quát thôi, chứ không phải là lựa ra cái quota là phải bao nhiêu phần trăm vậy như vậy. Không dành phần trăm cho dân thiểu số.
Nhưng mà trong cái chính sách lựa sinh viên vào trường có cân nhắc tới tính chủng tộc, tức là có ưu tiên cho những người chủng tộc thiểu số.
Cô nói rất đúng. Và tùy theo cái phẩm chất của tính chất của cái những người nạp đơn trong một năm nào đó, chẳng phải là khi
nếu
nào
họ có phải... tích, dạ, nếu họ có thành tích nhiều thì họ sẽ được nhiều hơn 18 chỗ, còn nếu họ dở hơn thì họ sẽ ít hơn 18 chỗ.
Vâng, họ chỉ khuyến khích là dùng cái chính sách AA trong khi lựa chọn những cái sinh viên được vào
chứ không dành một số chỗ nhất định cho thiểu số. Dạ.
Vâng.
Đó là vụ kiện năm 78. Giáo sư vừa nhắc lại cái lịch sử của cái chính sách AA này, tức là cái chính sách hỗ trợ người thiểu số trong tuyển sinh đại học đó. Thì mình biết trước đây Hoa Kỳ là một quốc gia từ lâu rồi đã đấu tranh cho các vấn đề về chủng tộc, bắt nguồn từ lịch sử chế độ nô lệ của người da đen, kết thúc sau cuộc nội chiến, rồi phong trào dân quyền những năm 50, rồi những năm 60, và trong những năm gần đây là hàng loạt các cuộc biểu tình đòi công lý chủng tộc, theo sau các cái vụ mà cảnh sát làm thiệt mạng những người da đen, mà nổi nhất là quý vị cũng biết là cái vụ của ông George Floyd gần đây nhất đã làm ra một cái phong trào gọi là BLM, tức là phong trào đấu tranh đòi cái sự bình đẳng sắc tộc cho những người thiểu số tại Mỹ. Những người thiểu số đó là ai? Là những người thuộc chủng tộc các màu da khác nhau. từ da đen tới tới người gốc châu Mỹ Latin cho tới người gốc Á cũng là thiểu số, tại vì đất nước Hoa Kỳ thì quý vị cũng biết là phần đông là được xem là nước nước với cái dân số lớn là người da trắng. Thành ra những cái sắc dân thiểu số, những cái dân tộc thiểu số đó thì họ luôn luôn họ cảm thấy là họ phải cần phải đòi hỏi cái quyền lợi của mình cho công bằng. Và hồi nãy giáo sư cũng nói là đã có những cái đạo luật về cơ hội công bằng trong việc làm, cơ hội công bằng trong việc học đối với những người thuộc chủng tộc thiểu số tại Mỹ. Chủng tộc thiểu số có nghĩa là mình nói rằng là những cái sắc dân mà có ít người hơn là cái sắc dân chính thức ở đây, thì trong đó người gốc Á cũng là người thiểu số ở Mỹ nha các bạn. Vậy thì bây giờ mình hiểu về cái chính sách AA này một chút xíu, là vì họ muốn đòi hỏi cái sự quyền lợi, cái sự bình đẳng quyền lợi, binh vực cho những cái thành phần thiểu số một chút, vì họ quá thiệt thòi trong cái đại đa số những người thuộc chủng tộc sắc da trắng hơn, hoặc là nói là người da trắng chẳng hạn. Thì như vậy đó, thì cái sự thiết lập và cái sự áp dụng của cái chính sách này nó không có được trôi chảy, tức là trong cái thời gian mà nó được áp dụng trong thực tế nó cũng có vấp phải những cái sự kiện tụng tranh cãi rất là nhiều. Thì bây giờ trước khi mình nói tới những vụ kiện mà đặc biệt nhất gần đây là năm 78 giáo sư vừa nói đó, thì mình cũng hỏi thăm là cái chính sách này nó có bắt buộc là tất cả 50 tiểu bang toàn quốc nước Mỹ phải áp dụng hay không? Có tiểu bang nào không áp dụng hay không? Và nó áp dụng cho trường công hay trường tư, để mình hiểu cái tính chất của nó một chút.
Chúng ta thấy rõ ràng là cái chính sách những cái cơ cấu của Mỹ rất là tự trị. Chúng ta có liên bang và chúng ta có tiểu bang. Thì những cái luật của liên bang thì cũng có thể tùy theo nhiều tiểu bang họ có thể tuân theo và nhiều tiểu bang họ có thể không tuân theo. Thì chúng ta rõ ràng là mặc dù những cái tùy theo những cái luật lệ của tiểu bang, nhiều tiểu bang họ cảm thấy tốt thì họ tuân theo cái luật lệ đó. Và nếu không thì họ không có tuân theo cái luật lệ đó, họ kiếm cách để làm sao mà cũng đạt được cái mục đích họ mà không có phải phạm đến những cái luật của liên bang. Ngoài ra chúng ta rõ ràng đến đến nói những cơ quan chính phủ liên bang thì đương nhiên rồi, nếu cái luật của liên bang đưa ra thì tất cả các cơ quan chính phủ liên bang phải theo. Nhưng mà những cái cơ quan chính phủ của tiểu bang thì tùy theo cái tiểu bang đó họ có công nhận những cái chính sách của liên bang hay không. Ngoài ra những cái hãng xưởng của ở Mỹ thì những cái hãng xưởng mà nhận được những cái funding những cái contract của
Tức là có nhận tiền của chính phủ liên bang
thì
hoặc là
đương
có
nhiên
những
là
hợp
phải
đồng
phải
với chính phủ
phải
liên
tuân
bang.
theo, không thì liên bang họ sẽ cắt đi cái những cái contract đó đó chúng ta hiểu ra. Ngoài ra thì chính phủ ở các những cái hãng ở các tiểu bang, nếu mà tiểu bang đó đã chấp nhận theo cái những cái chính sách của liên bang thì chúng ta thấy rõ ràng những các cái hãng ở những cái tiểu bang đó họ cũng theo. Nhưng mà chúng ta hôm nay chúng ta nói về cái vấn đề về vấn đề giáo dục thì khi mà cái chính sách AA này ra thì họ chú trọng là về để làm sao khi mình mướn những người vào trong những cái hãng hay là cho những người đi làm việc trong những cái cơ quan chính phủ nó được công bằng, có nghĩa là được trung bình và công bằng, có nghĩa là có đủ sắc tộc trong những cái cơ quan đó, họ theo cái phương pháp đa dạng diversity của Mỹ. Nhưng mà nói đến các hệ thống đại học thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là những cái chuyện đó là tự nguyện mà thôi. Những đại học họ thấy rằng là nếu mà đại học có cái thành đa dạng thì cái vấn đề học hành và những về nghiên cứu nó có thể là được tốt hơn, thì những cái người lãnh đạo của các đại học họ cũng đồng ý theo chính sách này, nhưng không phải đại học nào họ cũng đồng ý. Có nghĩa rằng là nhiều đại học họ có thể là họ lấy những cái chính sách AA và họ dùng đó để nhận các sinh viên vào. Thì chúng ta thấy rõ ràng trong kỳ vừa rồi thì cái Supreme Court của nước Mỹ họ họ không có cho phép nữa. Đây là chúng ta thấy rõ ràng là vấn đề tự nguyện mà thôi, không có ai bắt buộc các đại học ở Mỹ phải làm theo những cái chính sách của liên bang hết.
Như vậy thì cái chính sách mà hỗ trợ người thiểu số, người chủng tộc, sắc tộc thiểu số trong cái tuyển sinh đại học trước nay đó là không bắt buộc.
Là có nghĩa rằng là họ không bắt buộc các cơ quan về những cái hệ thống về, giáo dục của Mỹ giống như là các trường đại học cao đẳng, trường đại học 4 năm phải theo. Họ chỉ khuyến khích như vậy thôi, nhưng mà tùy theo cái cách mà có nghĩa rằng là khi mà họ muốn, đương nhiên rồi nếu mà liên bang họ ra cái chính sách AA thì họ muốn là bất cứ chỗ nào mà được á, thì mình dùng cái mình áp dụng cái chính sách AA này, thì nhiều cái hãng họ có thể áp dụng đúng thì nó tốt theo nó đúng theo cái tinh thần của cái chính sách này, nhưng mà nhiều đại học họ có thể áp dụng có thể là sai, bởi thế có nhiều người họ kiện tụng. Thì vấn đề là kiện tụng từ cái đại học Harvard với North Carolina University, chúng ta sẽ nói vào chi tiết thì tại sao mà sai.
Dạ, thưa giáo sư, vì chính sách nó không có bắt buộc thì có những trường họ muốn thì họ theo, không muốn thì thôi. Chứ tại sao lại có trong cái tiểu sử hay lịch sử của cái chính sách này nó lại bị kiện tụng? Tôi đâu bắt buộc đâu, cho nên tôi không có làm theo thì làm sao phải kiện tụng tôi?
Thì tất cả các đại học họ có quyền tuân theo cái luật này, cái chính sách AA này, hay là không theo chính sách AA này. Thì đại học nào mà tuân theo cái chính sách AA này mà làm thiệt hại cho một số sinh viên, thì những người sinh viên đó họ đi kiện cái đại học đó.
Tức là những cái vụ kiện xảy ra ở những cái trường tuân theo chính sách này
Vâng.
mà không làm đúng, phải không giáo sư?
Chứ không có một cái kiện tụng nào mà họ nói rằng tại sao cái đại học này không có theo. Chỉ có cái đại học nào mà theo chính sách này mà làm thiệt hại số sinh viên thì số sinh viên đó họ đi học kiện kiện.
Như vậy phải hiểu rõ, tại vì sẽ có
Và
người
hiểu
thắc mắc
rõ,
là
nhiều
có.
người không hiểu rõ vấn đề đó. Cái này là vấn đề tự nguyện mà thôi. Nếu các đại học không có áp dụng thì không có cái vấn đề kiện tụng gì hết. Chỉ có những cái đại học nào như nhà Harvard, North Carolina, mấy cái trường đại học mà áp dụng theo cái tính cách mà những người sinh viên họ thấy bị thiệt thòi thì những người đó họ đi học kiện.
Dạ đúng rồi, như vậy thì giờ hiểu rõ, chứ còn trước nay cũng có hoang mang là có nhiều người, ủa cái này đâu có bắt buộc đâu, đâu có ràng buộc pháp lý đâu, mà tại sao kiện tụng tôi, khi nào mà luật ban hành ra tất cả người phải đều phải làm mà tôi không làm thì mới bị kiện chứ. Nhưng mà vẫn có cái vấn đề là những cái nơi nào mà chấp nhận cái chính sách này mà làm đúng thì sẽ bị kiện, còn những
Vâng.
nơi nào không chấp nhận chính sách này, tự nguyện muốn làm gì làm tùy hỷ, không ai kiện tụng gì cả.
Thế thế một số đa số đại học ở Mỹ họ không muốn vấn đề kiện tụng, bởi thế họ không có dùng cái chính sách AA này. Chỉ có nhiều đại học nào mà họ có can đảm để dùng thì họ dùng.
Dạ, không biết Đại học Công giáo Hoa Kỳ nơi giáo sư đang giảng dạy có can đảm không?
Chúng tôi không có cái đó, bởi vì chúng tôi không can đảm như vậy. Chúng tôi rất là muốn có diversity nhưng mà làm qua những cái hình thức khác, không có phải hình thức nhận sinh viên vào.
Tại vì cái đây là một cái chính sách mà để gọi là cái tạo cái sự bình đẳng sắc tộc đó, tạo cái sự đa dạng màu da trong cái môi trường văn hóa học thuật hay là giảng dạy vân vân, thì
Nói
có
những
nơi
cái ví dụ giống như là cô, tại vì cô hỏi về cái đại học của chúng tôi thì trong cái thời gian tôi làm hiệu trưởng thì những người cấp trên họ rất là phấn khởi và họ rất là support cái chương trình mà tôi về Việt Nam để đưa sinh viên Việt Nam qua. Tại vì đưa sinh viên Việt Nam qua là nó tăng lên cái đa dạng của đại học. Đó là chúng tôi làm theo cái cách đó, chứ không phải là khi mà nhận vào mà mình biết là người này có chủng tộc này thì mình cho có ưu tiên hơn. Không có, tôi không có những cái sách luật như vậy ở Đại học Công giáo Hoa Kỳ, nhưng mà họ rất là khuyến khích các người hiệu trưởng đi về các nước khác để mà đưa các sinh viên ngoại quốc qua.
Cảm ơn giáo sư. Bây giờ trở lại với cái chính sách AA, tức là chính sách hỗ trợ cho người thiểu số trong tuyển sinh, lâu nay được áp dụng nhiều nơi tại Mỹ, mặc dù nó là tự chọn chứ không phải bắt buộc, nhưng mà nhiều nơi áp dụng tại vì những cái trường học đó họ muốn đa dạng.
Các trường học đó là tự nguyện nhưng mà các cơ quan chính phủ và các hãng là bắt buộc phải theo.
Nếu mà gọi công xưởng hay là những cái cơ sở làm việc á, mà của chính phủ thì bắt buộc, nhưng mà của tư nhân thì có bắt buộc không giáo sư? Không
Của
phải
tư
không?
nhân thì cũng có nhiều người họ tự nguyện, nhiều người phải bắt buộc.
Nếu mà những cái cơ sở tư nhân đó có làm ăn với chính phủ, nhận hợp đồng của chính phủ thì phải theo, hoặc
Phải
là vẫn
theo thì
tài
thôi
trợ.
họ sẽ cắt những cái hợp đồng.
Vâng, rồi cảm ơn giáo sư rất nhiều. Bây giờ nếu mà nói về các tiểu bang ở nước Mỹ có 50 tiểu bang, thì mình có biết là tiểu bang nào dứt khoát nguyên cái tiểu bang tôi không theo chính sách AA này không?
Tôi không biết là cái chính sách làm, tôi biết là được 9 tiểu bang họ cấm không được dùng cái trước khi cái luật liên bang ra thì họ đã cấm không được. Tôi không biết cái tên nhưng mà mới đọc sơ qua hôm qua thì họ nói rằng là có 9 tiểu bang trong nước Mỹ họ đã cấm các đại học không có được dùng cái chính sách AA để mà nhận sinh viên vào.
Dạ, 9 tiểu bang mà giáo sư vừa nói đó, 9 tiểu bang mà cấm xét tới cái yếu tố sắc tộc trong chính sách tuyển sinh tại các trường cao đẳng đại học công lập nha. Thì bao
Vâng.
gồm là Arizona, California, Florida, Idaho, Michigan, Nebraska, New Hampshire, Oklahoma và tiểu bang Washington. Đó là
Vâng,
9
tôi
tiểu
cảm ơn
bang
cô
mà
thì
không có
cô
dùng.
có thể có tài liệu hơn.
Chính tiểu bang đó không có dùng cái chính sách AA trong tuyển sinh đại học, nhưng mà trong các trường công lập thôi, không nói tới trường tư tư thục nha quý vị.
Vâng.
Thì thưa giáo sư, có 9 tiểu bang đó là không, hoàn toàn không dùng, còn lại là phần lớn, đại đa số những tiểu bang khác trên nước Mỹ là có dùng cái chính sách này. Và nếu dùng mà dùng không đúng thì bị
Cái
kiện.
việc kiện tụng.
Dạ, thì trong quá khứ đã xảy ra rất nhiều vụ kiện tụng về cái việc chính sách AA này rồi, mà hồi nãy mình có nói là năm 78 là có vụ kiện gần đây nhất, thì ngoài ra nữa cũng xin giáo sư nhắc lại một số vụ kiện liên quan tới chính sách này, và cái kết cục của các vụ kiện trước đây đó là nghiêng về cái chuyện là nên dùng chính sách này hay là không nên dùng.
Thì chúng ta thấy rằng là 1978 có đại học của California với Black thì tòa án tối cao phán quyết rằng là chương trình tuyển sinh đặc biệt của trường dành cho một số cố định cho người thiểu số tại trường y của trường đại học này đã vi phạm tiêu đề số 6 của đạo luật nhân quyền dân quyền năm 1964, đó chúng ta đã nói sơ qua rồi. Và năm 1996 trong cái vụ kiện của Hopwood với lại đối với tiểu bang Texas thì tòa án thứ năm đã bỏ bác ý kiến của thẩm phán Powell ở Beck, phán quyết rằng là mối quan tâm của trường đại học đối với nhóm sinh viên đa dạng không bao giờ là hấp dẫn, và những cái cuộc thi vào đó không còn được sử dụng trong những yếu tố có quyết định ở Texas. Thì trước đó vào 1994 cái hội đồng vào vòng thứ tư đã quyết định rằng là những cái học bổng mà được dựa theo cái chủng tộc là có nhiều bằng chứng được được công nhận. Đó chúng ta thấy rằng đó là một cái kiện tụng cái cũng quan trọng. Vào 2003 thì có cái case của là một cái sự kiện của Crash kiện tụng Bollinger. Thì trong trong cái kiện tụng này tòa án tối cao Hoa Kỳ đã đưa ra các quyết định, một cái quyết định quan trọng nhất trong lĩnh vực hành động về cái chính sách AA trong cái sự tuyển sinh của đại học. Thì tòa án đã giải quyết các thách thức đối phó các chương trình tuyển sinh đại học và trường luật của Đại học Michigan. Tại Crest và Crowther, tòa án tôn trọng kinh nghiệm và chuyên môn của trường về sứ mệnh giáo dục của mình. Tuy nhiên, một khi đại học đã xác định rằng mục tiêu đa dạng của nó phù hợp với giám sát chặt chẽ đại học và chứng minh rằng các phương tiện đó nó để chọn để đạt được sự đa dạng trong sự điều chỉnh và phạm vi hẹp cho mục tiêu của nó. Có nghĩa là, nói tóm lại là có nghĩa là khi mà mình áp dụng cái này thì mình phải có những cái sự chứng minh rằng là mình làm rất là kỹ càng, rất là nghiêm túc để làm sao mà cái chính sách AA được áp dụng rất là công bình cho tất cả. Vào 2013 thì tòa án tối cao một lần nữa ủng hộ quan điểm của cho rằng sự đa dạng trong tuyển sinh giáo dục đại học là lợi ích hấp dẫn của tiểu bang. Trong vụ Abigail Fisher kiện Đại học Texas ở Austin, tòa án nhắc lại rằng quan điểm của thẩm phán Powell rằng việc xem chủng tộc là mối quan tâm hấp dẫn khi người ta xem xét các lợi ích giáo dục đến từ một tập thể sinh viên đa dạng. Thì đó rõ ràng là họ thấy rõ ràng là họ cho phép nếu mà mình dùng cái chính sách AA để mình bổ túc, mình làm sao mình làm cho cái đa dạng của đại học mình và có những cái chứng minh đàng hoàng thì họ cho phép. Đó là những cái buổi kiện gần đây. Thì sau đây nếu cô cho phép thì tôi sẽ nói cái buổi
Và
kiện gần đây nhất.
sau cái năm 2013 mà giáo sư vừa nói đó là có cái vụ kiện của ông Plum vào năm 2014, ông Edward Plum, ông ta là một cái nhà hoạt động chống lại cái chính sách AA này. Ông lập ra cái nhóm gọi là nhóm sinh viên tuyển sinh công bằng, tức là cái nhóm này chuyên tranh đấu cho cái việc tuyển sinh công bằng dựa trên thực lực, dựa trên thành tích cá nhân học tập, chứ không có dựa trên màu da sắc tộc gì cả. Thì ông đã kiện vào năm 2014, cáo buộc Đại học North Carolina phân biệt đối xử với những cái ứng viên người Mỹ gốc Á và người da trắng. Tại vì là có cái chính sách quá là thiên vị cho những người da đen và những người Hispanic, những người trong Mỹ Latin. Cho nên là ông nói là cái chính sách này áp dụng một cách không đồng đều, áp dụng một cách thiên vị, và đặc biệt là thiên vị cho người Mỹ gốc Á và người da trắng. Và cáo buộc Đại học Harvard thiên vị chống lại các ứng viên người Mỹ gốc Á. Cho nên là cái vụ kiện này năm 2014 nó cũng đã đánh động cái sự quan tâm của người gốc Á rất nhiều, trong đó có người Việt Nam. Thì giáo sư biết không, có nhiều người Việt của mình học rất giỏi và rất muốn vào Đại học Harvard, Nhưng mà vì cái chính sách AA này một phần nào đó nó cũng là một cái yếu tố có hay không có mình không biết, nhưng mà khiến cho những người gốc Á ở đây bị mất chỗ, những người gốc da trắng ở đây cũng bị mất chỗ trong đại học Harvard, tại vì nó có những cái chỗ là vì cái chính sách AA này dành riêng cho những người thiểu số đó, cho nên những người học giỏi gốc Á hoặc là gốc trắng họ mất đi cái chỗ đó, nên họ thấy là cái này cái sự thiên vị vì màu da quá, không phải là vì cái thành tích học tập của tôi, cho nên tôi thấy nó không đúng. Và họ lúc đó họ cũng một số đông người Mỹ gốc Á ủng hộ cái vụ kiện của ông Plum. Và mặc dù là cái vụ kiện này nó cũng đi từ thấp tới cao, nó đi lên từ sơ thẩm cho tới phúc thẩm, và bây giờ nó lên tới tòa án tối cao, và cái
Vâng.
cuối cùng vào ngày 29 tháng 6 vừa rồi, cách đây mấy ngày, của tòa án tối cao là bác bỏ cái chương trình tuyển sinh AA kiểu này. Tức là nói là Đại học Harvard và Đại học North Carolina không được dùng cái chính sách hỗ trợ người thiểu số trong tuyển sinh này để mà lấy sinh viên vào, mà phải dựa trên cái thành tích học lực cân bằng, gọi là bình đẳng. Dạ, thì cái quyết định này nó sẽ khiến cho hai trường này phải thay đổi cái chính sách của mình, nhưng mà không biết nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với các chính sách AA ở những trường khác trên toàn nước Mỹ nữa, thưa giáo sư.
Thì cô nói những cái điểm kỳ vừa qua là tôi thấy giống như là roller coaster cho cái case này, có nghĩa là khi lên khi xuống. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là 2014 là bắt đầu, và đến 2019 thì cái thẩm phán Alison Burrow là nói là Harvard có quyền làm như vậy, nhưng mà đi lui đi tới cứ lên xuống, đến lúc cho đến cô nói là đến tòa phúc thẩm, cho đến bây giờ cái case cuối cùng là cái
Và tối
tòa
cao rồi.
tối cao đã quyết định rằng là Harvard và UNC là một trong những trường đại học công lập được bảo đảm, và tại vì cái này nó phạm cái luật công bình của Mỹ đó. Thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là tòa án tối cao của Hoa Kỳ đã ban hành cái quyết định giải quyết hai trường hợp thách thức hành động về cái chính sách AA trong giáo dục. Thì họ thấy rõ ràng rằng là với cái phán quyết từ 6 người cho và 3 người chống lại, tòa án tối cao cho rằng hành động cho có những cái chính sách AA dựa trên chủng tộc trong giáo dục của đại học vi phạm điều khoản bảo vệ bình đẳng của tu chính án thứ 14 và tiêu đề thứ 4 thứ 6. Đó thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là cái quyết định này nó rất là quan trọng, tại vì dựa trên đó là đã vi phạm cái một trong những cái chính án quan trọng nhất của nước Mỹ.
Thì như vậy thì có nghĩa rằng là từ cái phán quyết này nó sẽ áp dụng lan tỏa trên toàn quốc, là từ nay về sau tất cả các nơi không dùng cái AA nữa hay sao, giáo sư?
Thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là cái vấn đề mà dùng chính sách về AA, về chính sách AA, thì khi đến mà cái hệ thống đại học để mà nhận các sinh viên vào thì cái đó vấn đề tự nguyện mà thôi. Và chúng ta thấy rõ ràng là biết bao nhiêu trường đại học trên nước Mỹ mà chỉ có một hay hai cái sự kiện tụng với các đại học lớn mà thôi, thì cái đó là chứng minh rằng là tất cả các đại học khác họ đã áp dụng cái chính sách AA rằng là mà rất là khéo léo, mà để tại làm sao để cho các sinh viên ở đó họ không có cảm thấy bị coi như là bị thiếu thiếu còn không có được cân bằng công bằng, thì họ không có kiện tụng. Thì khi mà cái quyết định của tòa án tối cao đưa ra thì một số đại học ở Mỹ họ đã chuẩn bị rồi, có nghĩa là họ làm sao cũng tiếp tục làm việc làm sao để mà cũng để cái vấn đề mà đa dạng của đại học nó được đạt được. Thì đây là một không phải sự bất ngờ, họ nghĩ rằng là trước sau gì cũng có một quyết định tối cao của Supreme Court ra, thì bởi họ đã chuẩn bị rồi. Thì tôi nghĩ rằng là cái đa số đại học ở Mỹ họ không bị ảnh hưởng về cái quyết định này. Chỉ, quyết định này nó chỉ ảnh hưởng hai cái đại học lớn là Harvard với lại UNC, là tại vì họ chú trọng vào cái vấn đề này làm sao đến nỗi là một số sinh viên cảm thấy mất, không có được công bình và bị thất gọi là bị coi như là không có bằng lòng về cái chính sách của họ. Thì hai cái đại học mà phải thay đổi nhiều nhất là Harvard với lại UNC. Còn mấy đại học khác thì chúng tôi nghĩ rằng là họ cũng tiếp tục làm như vậy, và họ có thể rằng là chú ý hơn, có thể rằng là làm sao để mà sinh viên của họ không có đi kiện tụng mà thôi. Thì cái ảnh hưởng cho cái hệ thống mà để mà nhận vào của các đại học ngoài hai trường kể trên thì tôi nghĩ họ không có thay đổi nhiều.
Nhưng mà dù sao đi nữa thì quyết định của tòa hôm 29 tháng 6 rồi đó cũng sẽ buộc các trường cao đẳng và các trường đại học, đặc biệt là những trường cao đẳng và đại học ưu tú đó, phải sửa đổi cái chính sách của mình, tìm kiếm những cái cách mới để bảo đảm cái sự đa dạng cho sinh viên. Chứ còn nếu mà theo cái kiểu như vậy thì chắc chắn sẽ gặp kiện tụng nữa, là vì đã có tiền lệ kiện tụng và đã thắng và tòa đã quyết như vậy rồi, mà nếu mà anh làm sai thì dĩ nhiên đã có cái tiền lệ, vậy thì anh sẽ bị vất vả rắc rối pháp lý thôi. Cho nên là họ sẽ phải, nếu mà muốn theo cái chính sách mà gọi là ưu tiên cho người thiểu số, hay là cân nhắc cái yếu tố chủng tộc trong tuyển sinh đó, thì họ phải làm sao một cách nó uyển chuyển, một cách nó linh hoạt, chứ không phải là một cách là chỉ là thưởng điểm hay là nhường chỗ bao nhiêu phần trăm đó, thì cái đó thì
Vâng, tôi nói rất là
nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cái sự công bằng, và nếu ảnh hưởng cái sự công bằng sẽ kiện, và kiện như vậy thì cái tiền lệ của cái phán quyết này nó là một cái điểm mốc cho người ta thấy rằng sẽ rắc rối đấy. Tại vì trước đây thì nhiều trường cũng đã ráng tìm những cái phương cách khác nhau để đảm bảo sự đa dạng cho cái quần thể sinh viên của mình, nhưng mà những cái cách đó họ đều thấy không hiệu quả. Tại vì nhiều khi là khuyến khích, nhưng mà khuyến khích nó không có gọi là đủ để mà lôi kéo được các cái sinh viên chủng tộc thiểu số đó. Cho nên là họ nói là như vậy, số lượng mà thiểu số trong trường tôi vẫn còn ít quá, cho nên tôi phải thưởng điểm, cho nên tôi phải dành chỗ quota cho những người chủng tộc thiểu số vân vân. Thì họ thấy là những cái biện pháp đó hiệu quả hơn, mời gọi nhiều hơn những cái thành phần thiểu số vào trường của họ. Nhưng mà nay thì đã rắc rối rồi. Thì như giáo sư nói, cái phán quyết hôm vừa rồi là 6-3 đối với cái vụ kiện Đại học North Carolina, và 6-2 đối với cái vụ kiện tại Đại học Harvard, thì là tòa đã phán quyết có lợi cho nguyên đơn là nhóm sinh viên tuyển sinh công bằng. Thì nguyên đơn từ thấp tới cao đã là kháng cáo lại những cái phán quyết của tòa cấp dưới, để mà kháng cự tới cùng các cái phán quyết mà họ cho là bất bình đẳng trong việc tuyển sinh của hai trường đại học này. Thì và cuối cùng là họ đã thắng ở cái cấp cao nhất là tòa án tối cao. Thì không biết là ở Mỹ này lên tới tòa án tối cao rồi là hết hết đát hay là còn nữa, nếu mà tòa án tối cao mà vẫn bên này chưa hài lòng, bên kia chưa thỏa ý, còn cái chỗ nào để mà kiện tụng nữa không giáo sư, hay là tòa án tối cao là tiếng nói cuối cùng rồi?
Các quyết định của tòa án tối cao của Mỹ là quyết định cuối cùng rồi, có nghĩa là không có chống lại được. Nhưng mà trên nguyên tắc chỉ có cái tòa án tối cao có thể đổi được cái luật của, lệ của mình mà thôi. Ta thấy trong tương lai có thể là một số judge khác mà lên, những người thẩm phán ở đó thì họ có thể thay đổi luật, giống như chúng ta thấy rõ ràng là bây giờ thì họ nói là như vậy, không có quyền áp dụng cái chính sách AA, nhưng mà trong vài năm nữa có thể thay đổi cái quyết định của mình và có thể là cho phép làm như vậy. Chúng thấy rõ ràng là một quyết định vào 1973 mà Roe versus Wade là vào tháng trước đây, là mới đây thì cái Supreme Court mới đổi
82
lại,
đó.
gọi là coi như là veto của cái đó và đi ngược lại những cái quyết định trong quá khứ. Thì nói chung là cái quyết định của tòa án tối cao thì không có ai có thể thay đổi được, chỉ có những người thẩm phán ở trong đó, ở trong cái tòa án tối cao đó có thể quyết định thay đổi trong tương lai mà thôi.
Tức là tới cái phán quyết của tòa án tối cao rồi là không ai kiện gì nữa.
Không ai kịp.
Dạ, chỉ đợi khi nào mà thay đổi những cái thẩm phán có cái chiều hướng tư tưởng khác nhau thì họ sẽ tự thay đổi cái luật họ đưa ra, thay đổi cái phán quyết họ đưa ra mà thôi. Hay là mình đợi cho khi nào mà những cái thẩm phán đó thay đổi rồi mình kiện lần nữa, có kiện được nữa không giáo sư, hay là lên tới
Nhiều lúc không cần kiện, có giống như kỳ vừa rồi đâu có ai kiện gì đâu, nhưng mà tự nhiên cái trong cái số thẩm phán đó họ tự động họ đưa ra cái điều luật Roe versus về cái abortion thì họ quyết định là overturn, có nghĩa là họ thay đổi vậy thôi, không cần phải kiện tụng cô ạ.
Với cái phán quyết của tòa tối cao vừa rồi thì bên chính quyền của tổng thống Joe Biden đó, thì ông tổng thống nói rằng là ông không có đồng ý với cái phán quyết đó, vì ông khuyến khích là kêu gọi các trường đại học á, là đừng có bỏ cái cam kết tuyển sinh đa dạng của mình, tức là phải làm sao khuyến khích cho cái chủng tộc mà thiểu số đó được nhiều hơn, để mà trong cái môi trường học thuật nó đa dạng màu da hơn, chứ còn không có đa số là màu trắng, không đa số là màu xanh, không có số màu đỏ, mà nó phải đầy đủ thì nó đa dạng hơn. Thì đó là cái chính sách của nhà nước, tức là của bên chính phủ. Tổng thống đảng Dân Chủ Joe Biden nói là ông không hoàn toàn đồng ý với phán quyết đó. Nhưng mà chánh án John Roberts trong cái phán quyết này đã, ông đã nói rằng là phải đối xử dựa trên cái thành tích học tập, cái khả năng học tập, chứ không có phải là dựa trên cái chủng tộc để mà quyết định một sinh viên vào trường mình hay không. Đấy, cho nên là các cái trường đại học trước nay mà quyết định mà cân nhắc tới cái yếu tố sắc tộc, tức là đã làm cái điều ngược lại, tức là không dựa trên thành tích học tập, khả năng chính xác của cái bản thân sinh viên đó một thời gian dài, họ là dựa trên những cái yếu tố khác ngoài cái yếu tố là hội đủ điều kiện, là tôi thành tích xuất sắc, học thuật xuất sắc thì tôi được vào. Thành ra cái đó nó không có công bằng cho những người học giỏi. Và trước đây mình cũng thấy là có một ông sinh viên đó, ông có hai ba lần nộp đơn đều bị từ chối, và ông đã kiện cái đại học Texas vì ông nói rằng vì cái chính sách mà ưu tiên cho chủng tộc thiểu số đó, cho nên là cứ từ chối tôi mặc dù tôi có thành tích học tập xuất sắc, cho nên ông đã đi kiện. Thì các cái vụ kiện trước nay đã từng diễn ra, và lần này cái vụ kiện này thì nó đánh động sự chú ý hơn là vì tòa tối cao đã có một cái phán quyết bất lợi cho những bên sử dụng cái chính sách này và khuyến khích việc là đối xử đồng đều dựa trên thành tích khả năng của cá nhân. Cái này thì nó cũng liên hệ với Việt Nam, mình thấy ở nước nào cũng có một cái chuyện gọi là ưu tiên. Ở Việt Nam thì có là cũng ưu tiên cho người sắc tộc thiểu số đó giáo sư, ưu tiên cho người dân tộc, rồi ưu tiên cho người có công cho cách mạng, ưu tiên cho người tức là đã có công thành tích với cách mạng, rồi bao nhiêu tuổi đảng tuổi hưu, tức là những cái gia đình cách mạng có công đó thì cũng con cái được ưu tiên thi vào đại học, rồi những sắc dân mà vùng cao vùng xa, những nơi mà hẻo lánh cũng có được ưu tiên thưởng điểm, rồi những người mà sắc tộc vừa thiểu số ở trên vùng cao vùng xa Việt Nam họ cũng có ưu tiên. Đó là cái chuyện này ở đâu cũng có, nhưng mà ở Mỹ đó là vì cái chính sách bình đẳng màu da, bình đẳng sắc tộc, cho nên là cái sự áp dụng trên thực tế nó phải công bằng, nếu không công bằng thì nó sẽ bị kiện tụng. Và cái chuyện này thì có người thèm cảm thấy rất hợp lý, là vì đi vào trường đại học thì phải dựa trên cái học lực của mình chứ, tại sao dựa trên cái màu da để quyết định được vào hay không. Đấy, còn ngược lại phía bên kia thì nói rằng vì ở đây màu trắng chiếm đại đa số thì thành nên là các bạn mà số nhiều rồi thì thế nào các bạn cũng vào, còn chúng tôi số ít mà, thành ra chúng tôi cạnh tranh không lại thì chúng tôi lại mất cái thị phần, chúng tôi lại mất cái sự quyền lợi ưu tiên đó. Cho nên hai bên đều có hai cái chiều ý kiến để mà bảo vệ cái quyền lợi của mình, và những cái quyền lợi này nó như thế nào cho nó chan hòa, cho nó hợp lý thì nó sẽ phải được quyết định bởi tòa án tối cao và dựa trên những chính sách cộng với những cái đạo luật cũng như hiến pháp của Hoa Kỳ nữa, thì nó mới ra được một cái cách cuối cùng công bằng nhất có thể. Dạ, bây giờ mình nói về cái lợi điểm và cái khuyết điểm của cái chính sách AA đó giáo sư, thì cái giới học thuật hay là giới sư phạm họ nhìn cái lợi và cái hại của chính sách này như thế nào?
Thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là chính sách AA họ nâng đỡ những người thiểu số thì có thể là giúp đỡ cho cái môi trường của mình có thể đa dạng hơn. Nhưng mà những người mà họ bị thất hại, coi như là bị thấy rằng là,
tức là nâng đỡ cho người thiểu số thì người đa số bị thiệt hại,
người đa số, người những người khác, chưa chắc là đa số với thiểu số, những người mà họ không có được cảm thấy rằng là cảm thấy cái chính sách này không có giúp đỡ cho họ được trong cái môi trường, thì họ cảm thấy rằng là họ bị cũng bị là kỳ thị. Với cái vấn đề làm việc đa dạng thì nó có tốt cho một số người, nhưng mà làm cho một số người họ cũng cảm thấy bị lép vế đó như vậy. Ngoài ra thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là khi mà làm cho những người giống như là đôi lúc những người mà họ là thiểu số họ được đi vào làm những cái cơ quan của chính phủ, mặc dù là những người thiểu số đó không qua những cái chương trình về chính sách AA, nhưng mà họ được nhận vào tại vì những cái thành tích của họ. Nhưng mà khi họ vào thì họ cảm thấy rằng là họ sợ rằng những người đồng nghiệp của họ nghĩ rằng là mình được vào tại vì cái màu da của mình đó. Cái đó đó, những cái chuyện đó là nó cũng không có tránh được. Những người giống như A Châu đi vào làm những cái cơ quan ở NASA thì là tại vì họ là có cái những cái thành tích rất là tốt mới được vào làm. Nhưng mà nhiều người Mỹ khác, họ người Mỹ trắng họ nghĩ rằng là anh vào được hay là chị vào được á, tại vì qua cái chính sách AA mới được vào. Bởi thế một số người làm việc ở trong cái cơ quan chính phủ hay những cái hãng tư nhân, họ cảm thấy không có được công bằng tại vì họ nghĩ rằng người ta hiểu lầm đó.
Và riêng tới cái môi trường đại học, môi trường tuyển sinh đại học đó, thì một cuộc khảo sát năm 2019 của Hiệp hội Tư vấn Tuyển sinh Đại học Quốc gia ở Mỹ đó, thì họ cho biết rằng theo cái khảo sát của họ cho thấy là 1/4, cứ 4 trường thì có 1 trường cho biết là cái chính sách AA này, cái chính sách mà nâng đỡ người chủng tộc thiểu số đó, thì nó có ảnh hưởng đáng kể hoặc là ảnh hưởng vừa phải trong cái việc tuyển sinh của họ. Tức là cái chính sách màu da này nó có ảnh hưởng tới cái chuyện là họ lựa sinh viên đi đầu vào. một hơn một phân nửa, tức là cứ năm cứ 10 trường thì có hơn 5 trường nói rằng là chủng tộc không có đóng vai trò gì trong việc họ tuyển sinh cả. Thì cái đó là cái mà khảo sát chung để cho thấy là cái yếu tố mà chống phân biệt đối xử, hỗ trợ người thiểu số trong cái chính sách AA này nó được áp dụng trong môi trường đại học ở đây như thế nào. Dạ thì thưa giáo sư, bây giờ mình nói cái này là nói về những người bản địa, đối với là sinh viên bản địa, còn đối với du học sinh từ nước ngoài vào Mỹ học đó thì cái chính sách AA này nó có áp dụng cho du học sinh không? Có trường đại học nào ở Mỹ có sử dụng cái chính sách này để lựa sinh viên da vàng bao nhiêu, da đen bao nhiêu, da đỏ bao nhiêu không? Dạ.
Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái chính sách này nó không có phân biệt là người sinh viên quốc nội hay là quốc ngoại, tại vì cái chú trọng của họ là làm sao cho cái môi trường được đa dạng. Vì thế khi đến bàn đến những cái sinh viên ngoại quốc những như ở Việt Nam qua thì là họ cũng không có phân biệt rằng là tại vì từ Việt Nam qua mà không phải từ nước Mỹ. Cái mục đích của họ để tăng cái đa dạng của môi trường thì họ nhận vào hay nhận vào là tùy theo, không phải là từ từ đâu mình đến, đó, nó không có khác biệt nhiều.
Tức là trong cái chính sách hỗ trợ người thiểu số mà bao nhiêu phần trăm dành cho người thiểu số của các trường đó là có tính luôn cả du học sinh luôn đó hả giáo sư?
Vâng, nó có áp dụng cho các sinh viên ngoại quốc luôn.
À, vậy thì bây giờ cái sự áp dụng của cái chính sách này trước nay nó ảnh hưởng tới cái người gốc Á ở Mỹ như thế nào và cái sinh viên gốc Á tới Mỹ du học như thế nào thưa giáo sư?
Chúng ta thấy rõ ràng là những sinh viên gốc Á ở Mỹ thường thường là rất là xuất sắc. Thì họ cảm thấy khi mà cái quyết định này còn được chính sách AA được áp dụng thì họ cảm thấy là bất công đối với họ, tại vì họ nghĩ rằng là họ phải tranh đấu rất là nhiều để mới được vào những cái trường lớn như là Harvard hay là những Ivy League School giống như chúng ta đã nói, thì họ cảm thấy là bất công tại vì họ
Bất
phải
công
học.
ở đây là không phải là vì lấy chỗ hết mà là bất công đây là tôi giỏi đáng lấy tôi được vào đấy nhưng mà vì nhường cho những anh
Vâng,
sau.
không được vào đó. Thì khi mà cái tòa án tối cao của Mỹ đưa ra cái này thì một số tôi biết rằng một số sinh viên và phụ huynh học sinh của những sinh viên Á Châu họ rất là thích, tại vì sao? Họ nghĩ rằng là bây giờ con em mình cũng có cái cơ hội để mà được vào những trường lớn mà không có bị. Nhưng mà cái đó là cái vấn đề hiểu lầm, tại vì có gì đi nữa những cái đại học này họ không có thay đổi cái cách thức mà nhận vào, họ sẽ tiếp tục làm như vậy mà trong một cái cách khéo léo hơn mà thôi. Thì tôi nghĩ trong tương lai cái vấn đề đó không có được giải quyết.
Nhưng mà ít nhất là cũng có lợi hơn cho người gốc Á lúc này phải không giáo sư? Tại vì người gốc
Vâng.
Á lâu nay là trong những cái trong cái vụ kiện của hai cái trường đại học này nè, vụ kiện trường North Carolina với lại trường đại học Harvard đó, là chủ yếu là người gốc Á là họ ủng hộ lắm. Tại vì cái vụ
Những người
kiện
gốc Á và
này
những người da trắng thì họ nghĩ rằng là qua cái chính sách này, chính sách AA này họ đã bị bất công là không có được vào những cái trường đó, tại vì những cái trường
trường
đó
họ học rất
họ cũng
giỏi.
đưa vào, tại vì một năm chỉ có một số số hạn sinh viên vào mà thôi. Thì bởi thế nếu mà theo những cái điểm, những cái thành tích thì đa số là người Mỹ trắng và người Á Châu được vào, mà những người Mỹ đen và những người Hispanic và những người khác thì không được vào. Đó là cái tin tức này là những gia đình mà Á Châu và phụ huynh học sinh họ rất là mừng.
Dạ đúng rồi, tại vì họ nghĩ rằng là họ học giỏi mà lại bị bất công đó, bị thiệt thòi
Vâng.
không nào được.
Nhất là những sinh viên mà Á Châu mà không được giỏi lắm, nhưng mà tại vì mình ở trong một cái group mà được gọi là rất là giỏi rồi thì được rất là giới hạn, thì càng những người sinh viên mà giỏi thì họ sẽ rán hơn, nhưng mà những sinh viên mà họ không có học giỏi lắm mà là Á Châu là bị thiệt hại rất là nhiều.
Thành ra trước nay là họ bị thiệt hại cho nên với cái phán quyết cuối cùng vừa rồi là họ rất là vui mừng, hoan nghênh cái phán quyết của tòa tối cao Hoa Kỳ. À,
Vâng.
vậy cũng là một cái tin vui cho du học sinh Việt Nam. Vậy thì giáo sư có lời khuyên nào đối với các bạn du học sinh Việt Nam trước cái phán quyết cuối cùng vừa rồi của tòa án tối cao Hoa Kỳ hôm 29 tháng 6 bãi bỏ chính sách cân nhắc tới yếu tố sắc tộc màu da trong tuyển sinh đại học?
Thì đó là một cô nói đây là một cái điều rất là phấn khởi cho các sinh viên ngoại quốc như ở Việt Nam. Thì cái vấn đề mà quyết định của cái trường đại học trong tương lai nó có thể được tốt hơn mà thôi, không có phải gọi là bị tuệ đi như mà chúng ta đã thấy, tại vì cái quyết định của tòa án tối cao này là nó lợi cho những sinh viên Á Châu, thì đó là một cái tin mừng. Nhưng mà ngoài ra thì chắc chắn rằng là nó cũng phải là đổi hoàn toàn, thì một cái số đại học họ sẽ làm việc làm sao nó gọi là khéo léo hơn và uyển chuyển hơn. Chúng tôi thấy rõ ràng là bây giờ muốn mà để cho đạt được những kết quả tốt thì khi các bạn viết cái bài luận văn thì các bạn cũng có, nếu có cách thì cũng chia sẻ với họ là từ đâu mình đến, và không phải là tại vì từ đâu mình đến và cái chủng tộc của mình, nhưng mà làm sao để cho họ biết rằng là mình đã từ nước Việt Nam đi và có những cái thành tích, mặc dù trong những cái cách là họ lựa chọn không phải là tại vì là mình là người Á Châu, nhưng mà tại vì mình ở trong những cái tình trạng khó khăn từ Việt Nam, ở gia đình nghèo không có đủ phương tiện để đi học, nhưng mà phải phấn đấu để đi làm thêm hay giúp đỡ bố mẹ để mà đi để xin được du học. Cái đó là cái điểm chính mà tôi muốn khuyên các sinh viên Việt Nam là nên chú trọng nói về cái cuộc đời của mình là người Việt Nam mà phải phấn đấu rất là nhiều. Không phải là chú trọng là nói tôi là người Việt Nam là tôi nên được nhận vào, nhưng mà dùng cái đó cho cái lợi của mình là mình ở Việt Nam là có những cái môi trường rất là khó khăn, nó so sánh với các nước khác qua những tình trạng của mình thì những người họ đọc cái đó thì họ có cảm thông hơn.
Đặc biệt là những bạn mà du học sinh muốn xin học bổng nữa phải không giáo sư?
Vâng. Không không những là được nhận vào nhưng mà muốn xin học bổng thì mình phải nói rằng là mình từ đâu đến. Các bạn có thể có quyền tự do là viết là các bạn từ đâu đến. Đương nhiên rồi, khi mà đọc cái tên last name của mình thì người ta biết từ đâu đến rồi, nhưng mà mình nhấn chú trọng vào đó và mình làm sao để cho họ biết rằng là trong những cái tình trạng rất là khó khăn, tại vì mình ở Việt Nam không có nhiều phương tiện giống như là sinh viên quốc nội mà mình cũng được thành công như vậy, thì họ có cảm thông hơn và họ có thể cho mình học bổng nhiều hơn.
Dạ, dù là nhiều trường ở đây không có tiết lộ cái cách mà họ tuyển sinh dựa trên yếu tố màu da, yếu tố năng lực bao nhiêu, yếu tố điểm cộng như thế nào, ngoại khóa như thế nào, họ không tiết lộ kỹ. Nhưng mà cái việc mà xét tới cái yếu tố chủng tộc á, nó phổ biến hơn ở những trường khó, tức là những cái trường mà khó vào, tỷ lệ từ chối nhiều hơn là tỷ lệ nhận đơn, ví dụ như Harvard chẳng hạn. Thì những cái trường khó đó đó là cái cân nhắc về cái sắc tộc nó có rõ ràng, nó có nghiêm nghiêm trọng hơn là những cái trường khác. Tức là những trường càng khó càng giỏi thì họ càng có cái chính sách AA nhiều hơn. Thành ra với cái phán quyết này thì các bạn Việt Nam vốn là học giỏi rồi thì cũng đã thấy là mình sẽ có lợi thế hơn đấy. Một cuộc thăm dò mới tháng 5 vừa rồi của hãng Reuters họ thực hiện đó thì họ cho thấy rằng là cứ 100 người được hỏi thì có 49 người đồng ý nói rằng là do cái sự phân biệt chủng tộc á, cho nên là cần phải có cái chương trình hỗ trợ người thiểu số, cần phải có để tạo ra cái sự bình đẳng trong môi trường học thuật. Trong khi thì 32%, tức là cứ 100 người thì có 32 người không đồng ý với cái chuyện đó. 32 người còn lại thì nói phải dựa trên thành tích học tập năng lực cá nhân. Nhưng mà rõ ràng phán quyết của tòa vừa rồi là bác bỏ cái tiền lệ mang tính bước ngoặt trong việc duy trì chính sách yếu tố cân nhắc sắc tộc trong tuyển sinh tại Mỹ. Và phía mà nguyên đơn á, mà thắng kiện đó thì đã hoan hỷ vui mừng đón nhận cái tin này. Và ông Plum ông nói rằng đây là một sự đánh dấu, một cái sự khởi đầu cho việc khôi phục lại những cái giao kèo pháp lý về không phân biệt màu sắc tại Mỹ, vốn là một đất nước đa chủng tộc, đa sắc tộc. Cho nên là vì bây giờ thì vì không phân biệt cái gì cả cho nên là cũng không phân biệt là anh màu da gì, miễn anh học giỏi thì thôi. Đấy thì đó là cái áp dụng vào cái trường môi trường đại học thì người ta tin tưởng như vậy. Thì ông hy vọng rằng là những cái tập tục tuyển sinh mà phân biệt đối xử này đó nó sẽ từ từ nó bị hạn chế lại để mà nó không có làm ảnh hưởng tới những nhân tài. Vốn là không phân biệt màu da, nhân tài thì da nào cũng cũng là người nhân tài thôi, thì phải dựa trên cái nhân tài thực sự của người ta để mà trọng dụng, để mà cho vào học, để mà đào tạo, để cho cái sự gọi là phát triển học thuật của người ta được bình đẳng, chứ không phải là vì là mình nhân nhượng, mình thiên vị, mình ưu tiên cái màu da đó mà mình lại làm cho những màu da khác bị thiệt thòi, thì cái đó nó sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều tới những cái sự công bằng khác nữa. Thì như vậy thì bây giờ thì các trường đại học họ sẽ phải chỉnh chu lại, cẩn thận lại cái chính sách của họ nếu họ muốn đa dạng sinh viên, thì họ phải làm sao cho một cách rất là hài hòa nhất có thể. Như vậy thì cũng có lợi cho sinh viên gốc Á tại Mỹ và sinh viên du học từ Việt Nam, từ các nước châu Á tới Mỹ. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Lúc này các bạn nào đang theo dõi chương trình mà có thắc mắc, chúng ta sẽ giải đáp trong lúc chương trình đang còn diễn ra. Nếu không thì chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào tối thứ hai tuần tới. Trong lúc chờ đợi xem các bạn có thắc mắc nào không, trong 1 phút nữa thôi thì giáo sư có điều gì nhắn nhủ hoặc là muốn nói thêm thì xin mời giáo sư trong chương trình nói về chính sách AA.
Thì chúng ta thấy rõ ràng những chính sách của các đại học họ muốn nó có cái term nó gọi là in-country globalization, có nghĩa là không cần các sinh viên của họ đi ra khỏi nước để được cái global experience. Thì cái vấn đề đa dạng của cái môi trường đại học nó rất là quan trọng cho tất cả các đại học ở Mỹ. Thì các sinh viên Việt Nam thấy đó là một cái vấn đề phấn khởi để mà làm sao mình có thể được nhận vào những cái đại học nổi tiếng ở Mỹ.
Dạ, cảm ơn giáo sư rất nhiều. Trà My lượt qua hai kênh của mình trong lúc này các bạn đang theo dõi, nhưng mà các bạn không có câu hỏi liên quan tới chủ đề này thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trong chương trình thì các bạn có những cái thắc mắc nào liên quan tới du học Mỹ hoặc giáo dục Hoa Kỳ cũng được giải đáp nữa, chứ không nhất thiết là phải liên hệ với chủ đề nha. Chương trình tối thứ hai hàng tuần bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, các bạn theo dõi trên Facebook VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt video để cập nhật thông tin mới về du học Mỹ và để tìm hiểu về giáo dục Hoa Kỳ, cũng như là được giải đáp những thắc mắc liên quan tới giáo dục và du học Mỹ nhé. Một lần nữa cảm ơn giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn rất nhiều vì thời gian và những thông tin hữu ích dành cho chương trình ngày hôm nay.
Kính chào cô, kính chào quý vị.
Dạ, hẹn gặp lại giáo sư và các khán giả theo dõi chương trình trong chương trình tối thứ hai tuần sau. Trà My trân trọng kính chào.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.